thì vua mới nói đó là đứa bé gái thành đồng. Cho nên đến khi này vua mới gọi Điểm Bích vào nội điện, ban cho một cái thẻ bài cầm tay và mới căn dặn là vì ta ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình rất là cương trực, giới hạnh lại cao nghiêm, còn ngươi là có nhan sắc, là có tài ăn nói, vừa thông hiểu chữ kinh, thì như vậy hãy đến mà thử cái thằng ấy xem, nếu mà thầy còn động lòng viếng liếng về tình dục á, thì hãy lấy dụ mà lấy được cái kim tử làm bằng chứng, bằng gian cá thì sẽ có tội. Như phải kính cẩn mà vâng lời, tức là vua An Tâm dặn. Thì Bích mới dâng lệnh mà đi ra, đem theo một đứa tỳ nữ nữa, đến chùa Vân Yên gặp một vị tỳ kheo ni già, và mới tự khai quy quán của mình và cầu xin chức gia học đạo tu hành. Nhờ bà tỳ kheo ni này á tiến dẫn đến với ngài Diền Quang. Thì cái vị tỳ kheo ni già này thường sai cho cái cô Thủy Bích nhà sớm chiều dâng nước trà lên chi, khi thấy người ấy lại đi đứng có cử chỉ lẳng lơ điều cao, không có nghiêm chỉnh, không phải là người phật tử chân chính cầu đạo, cho nên mới ra lệnh cho tăng ni khiển trách cho vị tỳ kheo già, rồi bảo Thủy Bích phải trở về nhà lo việc lấy chồng, kiếm ngày sinh sống, đợi tôi già rồi sẽ đến học đạo, tức là không cho ở. Thì Thủy Bích mới thấy sư giới hạnh kinh nghiêm, quy như lãnh liệt, khó dùng sắc đẹp để cám dỗ, cho nên mới nảy ra một cái kế, ban đêm đến cái vị tỳ kheo ni già này mới khóc lóc kể, nói là thiếp vốn là con của nhà vận tộc ở Đường An, tức là nhà giàu, nhưng mà gia đình nhiều đời để đạt làm quan, từng truyền lại cái học về thi lễ, cha thiếp được tập ấm theo thứ tự làm chức quan viện thừa ở huyện Cẩm Quán, đại Minh Sách, và khi mà thu thuế ruộng hàng năm thì tính thành vàng ròng được 115 vật. Anh ấy đem tất cả trong cái túi mang về kinh để nạp vào kho, rồi trên đường đi nghỉ tạm ở một cái thuyền, trong là thuyền Tán Viên ở phía bắc của phủ, thì bị cái bọn gian manh nó lập mưu nó cướp hết, tức là cướp lấy sạch hết, không cần để mà về kinh ứng để mà nạp. Cho nên ông mới làm đơn trình bày với quan bộ hội, thì quan bộ hội thương tình cho hẹn đến cuối năm nay thì sẽ mang đủ số vàng đến nạp. Còn nếu quá kỳ hạn thì quan sẽ tâu mọi việc bên triều đình và vợ con điền sản sẽ bị xung vào công hết. Do đó cho nên thiết mới phổ phiến thập phương các châu lợi phủ huyện, những nhà giàu có mong giúp đỡ, đồng thời bán gia sản để góp vào cái khoản còn thiếu đó đó. Bây giờ đây nha tôn sư đức trọng đại cao có sẵn lòng từ bi, thiếp mới hỏi chỗ ở, lần bước đến đây đợi đức mà thung dung nhàn hạ, thiếp mới bày tỏ sự tình, trình cái thư phổ phiến mong được mà công đức cho muôn ngọt, nếu được thì may mắn, chẳng những riêng cha thiếp khỏi bị tội mà nam nữ toàn nhà cũng được giải thoát. Đó gọi là điều mà người xưa gọi là cái ân, gọi là sinh tử cốt nhục. Tức là cô này cái là cô thì biết lắm, cho nên cái kể chuyện là cha là đem tiền thuế để mà nạp quan, là bị giữa đường là bị cướp mất, cho nên rồi giờ không có tiền để nạp dân quan, mới làm đơn xin dân quan đại hội để ông cha hạn kỳ hạn là hết năm. Thì bây giờ cô mới đi cái nhà đi đi xin đó, xin được một số nhưng còn thiếu, cho nên bây giờ đến chùa đây cũng xin thêm số nữa mà cho đủ. Thì các tăng ni ở trong chùa đó nghe nói là xin chết mới đồng thưa với ngài Diệu Quang, đây xin góp vàng bạc đó để mà cho cô cứu tính mạng gia đình, cho cứu giúp. Thì ngài Diệu Quang đó ngài mới trầm ngâm một cái lâu, ngài mới nói ngày xưa thì Hán Văn Đế cảm thương lại tay của nhà của nàng Đề Quân mà đã nhục hình, vua Đường Thái Tông trong nơi bản đồ Minh Đường mà dẹp cánh đài, thì hai vua ấy đều thể theo cái đức hiếu sinh của Thượng Đế nên con cháu hưởng lộc trời lâu dài đến 300-400 năm, mà không có ân đức mà được như thế sao? Giờ ta phải vì ngươi mà về triều để tâu rõ cái việc ấy, ngõ hầu quảng bá đức hiếu sinh của Hoàng Đế mà cũng là phương tiện cứu độ tốt đẹp, Tứ đại vua, tứ đại ngài Dương Quang ngài nói thôi thì bây giờ để ta về chiều tây lên vua An Tông. Thì chuyện đó dễ dàng rồi. Nhưng mà lại có một ông tăng nhỏ ha, thì đứng ở bên cạnh mới lên tiếng thưa với ngài, nói là pháp luật là cái việc công của thiên hạ, ông ta không giữ cẩn thận thì pháp quan bắt tội, đó là đứng theo cái luật công. Chúng ta có vàng bạc thì đem cho là giúp đỡ riêng, còn nếu mà vì muốn giúp riêng mà bỏ cái công pháp đó thì có nên hay không? Cái ông tăng này thì nói là chuyện đó là chuyện của công, luật công. Bây giờ nếu muốn giúp thì thôi là cứ lấy từ vàng bạc ra giúp riêng thôi. Thì ngài Dương Quang bảo vị tiểu tăng này nói đúng, cho nên mới lấy một vật vàng, một vật vàng đem cho thủy bích để đem về chuộc tội cho cha. Thì chư tăng cũng lấy tiền ra để cho. Rồi nói về thủy bích đó, thì được cái gọi là vàng này, tức là gọi là kim tử, là vàng mà của vua cho ngài Dương Quang á, cho nên là cái giống như cái bánh dấu. Thì khi mà thủy bích được cái này á, mới vàng từ được thì nhà đến triều đình và trước vua quỳ tâu là thiết phụng chỉ đến thử ngài Dương Quang. Thì khi đến chùa Vân Yên mới giới với một vị tỳ kheo ni và thiết là con gái nhà thiền dân đến xin làm đệ tử học đạo với tôn sư. Rồi cái vị tỳ kheo già này á mới thường sai thiết dân trà nước lên sư trở lên một tháng. Thì sư chưa có từng nói ngàn gì tới thiết, cũng không hỏi gì. Một hôm nọ vào lúc ban đêm thì sư lên chùa tụng kinh đến tâm ba, thì sư và chư tăng ni đó đều trở về lưu phòng an nghỉ. Thiết vàng loãng đến cạnh tăng phòng nghe động tịnh thì thấy sư ngâm bài kệ là vàng vật trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm trên, người và tư tốt cảnh hòa lạ, mâu thích ca màu thử hữu tình. Tức là những bài nhà kệ bằng chữ nên sư ngâm đi ngâm lại ba lần. Thiết vàng vào phòng từ việc sư trở về nhà thăm cha mẹ, khoảng năm sau trở lên học đạo thì sư bằng lưu thiết vào một đêm, tặng thiết một cái vật cho kim tử này. Thì vua An Tâm nghe nói mới lòng buồn không vui, mới than rằng cái việc này nếu có thật á thì đó là cái kế gọi là ngang qua cửa mà giăng lưới bắt chim của ta, còn nếu không á thì ông ta cũng khó tránh khỏi cái mối ngày gọi là ngày sẽ dày nơi đám ruộng vua. Tức là bị ngày quăng thì ông vua mới gọi là mở cái đại hội vô già ở phía tây kinh thành, khiến sứ giả đi mời ngài Dương Quang đến. Rồi mới bí mật bài ở trên cái bàn đó chính là cao xa y bát và pháp khí, người lẫn lộn trong đó là đời mời vàng bạc châu ngọc, tức là để lẫn lộn như đó, nhưng để thử cái lòng của ngài Dương Quang coi còn ham hay còn có lòng dịch hay không. Thì ngài Dương Quang ngài thấy sứ đến thỉnh về thì liền về chiều ý kiến. Sáng sáng hôm sau khi vào đàn tràng thấy bốn bên đó là bạc lụa vàng, trên bàn thì bày những cái tạp vật trần hương đăng lục chứng, thì sư mới biết là do cung nữ thử mình ngày trước. Cho nên mình mới ngửa mặt lên trời mà nó than thầm, rồi lên bàn ba lần, xuống bàn ba lần, đứng ngay giữa đàn vận báo thánh hiền mười phương, rồi tay cầm cái bình bạch ngọc, tay phải cầm cái nhành dương xanh mật niệm, rồi tẩy tịnh trên dưới trong ngày đàn tràng. Thì bỗng thấy một đám mây đen hiện lên từ hướng đông nam, rồi có thì bụi bay mù mịt ngất trời. Một lát sau, một thời gian ngắn sau thì dứt hết, thì các tạp vật á, tức là các vật tạp vật cái này như vàng bạc rồi đó thì bị cuốn bay hết, chỉ còn lại hương đăng lục chúng thôi. Thì ở trong các đại tràng những người tham hội đó đều nghĩa là coi như là thất sắc hết. Vua thấy như vậy thì mới coi như là rời chỗ ngồi đến lễ tạ lễ chư, tức là biết là ngài coi như là bị quan mới phạt Thủy Bích làm tỳ nữ quét tước ở một ngôi chùa trong nội điện, và gọi là nội điện của cung Cảnh Vinh. Thì từ đó vua càng thêm tôn kính, gọi sư là Tỷ Pháp. Và thì ở trong đây là kể rõ câu chuyện Thủy Bích như vậy. Thì tức là coi như là Thủy Bích là giống như là dùng cái kế gọi là giới trá. Thì câu chuyện như vậy, nhưng mà đời cũng như là trong cái quyển Việt Nam Phật Giáo Sự Luận của Nguyễn Lan á, thì lại có cái có cái lời bàn, cái lời nghi là cái chuyện này không hẳn là có thật, mà do cái sự đối trị của các vị quan, những nhà vị quan, những nhà nho đời trong chùa á, cái là khi mà ngày làm quan trong chùa, cái khi là có những cái gọi là đối trị rồi bày ra, chứ còn không hẳn là có. Còn với hòa thượng á, hòa thượng nói rằng một vị thiền sư mà đã nội đạo rồi, thiền sư nội đạo mà đã 60 tuổi mà như ngày vừa tình dục thì điều đó không thể có. Mà cho nên có nhiều cái chuyện mà nó không có rõ ràng. Thì ở đây thì cũng nói qua hết để cho mọi người hiểu đó. Bởi vì mà đây là bởi vì trong cái tổ gia thực lực của đại tâm sử ghi thì bắt buộc là phải ghi lại. Thì đó là câu chuyện là gọi là Thủy Bích có cái ngày thường xưa Duyên Quang.